Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, mùng 4 tháng 2, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị nhận định của cha Samir Khalil Samir về cuộc nổi loạn tại Ai Cập. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Kim Loan sẽ thuật lại câu chuyện một người bị quỷ ám, chúc tụng Đức Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này Linh Tiến Khải sẽ trình bày về sứ mệnh của Đức Giêsu Kitô và các tông đồ loan báo nước Thiên Chúa theo Thánh sử Luca. Bây giờ kính mời quý vị nghe Hà Thanh Bình và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khích lệ các thành viên cộng đoàn Emmanuel tiếp tục sống linh đạo thánh thể, đào sâu tình hiệp thông và thực thi sứ mạng truyền giáo. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, mùng 3 tháng 2, dành cho 60 đại biểu của Cộng đoàn Emmanuel nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập và 20 năm được Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân nhìn nhận quy chế, và 20 năm vị sáng lập qua đời là ông Pierre Gouchard đang được Giáo hội cứu xét án phong chân phước. Cộng đoàn này được thành lập tại Pháp năm 1972, dựa trên kinh nghiệm của phong trào canh tân trong Thánh Linh, và hiện có hơn 8.000 thành viên tại 60 quốc gia trên thế giới, trong số này có một nửa tại Pháp. Ngoài các giáo dân, cộng đoàn còn có khoảng 240 linh mục, hàng trăm chủng sinh, hơn 170 nữ tu và 25 tu huynh. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, ân sủng sâu xa của cộng đoàn anh chị em đến từ việc chầu mình Thánh Chúa. Từ việc thờ lạy này nảy sinh lòng cảm thương đối với tất cả mọi người và lòng khao khát truyền giảng tin mừng. Trong tinh thần đoàn sủng của anh chị em, tôi khích lệ anh chị em hãy đào sâu đời sống thiêng liêng bằng cách dành một chỗ thiết yếu cho cuộc gặp gỡ bản thân với Chúa Kitô là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Trong thánh thể, anh chị em tìm được nguồn mạch mọi sự dấn thân theo Chúa Kitô. Trong việc thờ lạy Chúa, anh chị em thanh tẩy cái nhìn của mình về đời sống thế giới.
Đức Thánh Cha cũng xác quyết rằng một cuộc sống thánh thể chân chính là một đời sống truyền giáo. Trong một thế giới nhiều khi bị mất hướng đi và đang tìm kiếm những lý do mới để sống, ánh sáng của Chúa Kitô phải được trao cho mọi người. Anh chị em hãy trở thành những thừa sai nhiệt thành của tin mừng giữa những người nam nữ ngày nay được nâng đỡ bằng một cuộc sống hoàn toàn được Chúa Kitô thu hút. Anh chị em hãy khao khát loan báo lời Chúa. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, tôi đặc biệt mời gọi cộng đoàn của anh chị em sống tình hiệp thông đích thực giữa các phần tử với nhau. Tình hiệp thông này không phải chỉ là tình liên đới giữa con người với nhau, nhưng dựa trên quan hệ của anh chị em với Chúa Kitô và trên một quyết tâm chung phụng sự Chúa. Đời sống cộng đoàn mà anh chị em mong ước phát huy trong sự tôn trọng bậc sống của mỗi người sẽ là một chứng tá sống động cho một xã hội về tình yêu thương huynh đệ. Tình yêu thương này phải linh hoạt mọi quan hệ giữa con người với nhau. Tình hiệp thông huynh đệ là một lời loan báo một thế giới mới mà Chúa Kitô đến để thiết lập. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc nhở cộng đoàn Emmanuel rằng hoạt động truyền giáo của cộng đoàn phải không ngừng thích ứng với thực tại của giáo hội địa phương, luôn quan tâm hòa hợp và cộng tác với các mục tử dưới quyền của Đức Giám mục giáo phận.
Vatican, sáng hôm qua mùng 3 tháng 2, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến tân đại sứ Áo cạnh tòa thánh, ông Alphonse Clos, đến trình quốc thư. Ngài kêu gọi tôn trọng chỗ đứng của tôn giáo trong xã hội, bênh vực hôn nhân và gia đình. Đại sứ Clos năm nay 58 tuổi, nguyên là cố vấn ngoại giao của Tổng thống Áo với cấp bậc đại sứ. Trong diễn văn chào mừng ông tân đại sứ Áo, Đức Thánh Cha nhắc đến quan hệ căng thẳng giữa nhà nước và tôn giáo tại nhiều nước ở Âu Châu, vì nhà cầm quyền chính trị nghĩ rằng các sáng kiến tôn giáo của các công dân chỉ là những điều riêng tư cá nhân và không cho xuất hiện trên diễn đàn công cộng. Nhưng đàng khác, nhà nước lại tìm cách áp đặt các tiêu chuẩn đời cho các cộng đoàn tôn giáo. Dường như người ta muốn tin mừng phải phù hợp với văn hóa, nhưng đồng thời lại không muốn văn hóa được tôn giáo góp phần hình thành. Đức Thánh Cha cũng phê bình cái nhìn về những hoạt động bác ái, xã hội của giáo hội. Tuy người ta nhìn nhận các hoạt động này như một sự dấn thân của giáo hội, nhưng không muốn nhìn thấy căn cội sâu xa của các hoạt động ấy là ở nơi Thiên Chúa đấng là tình yêu. Ngài nói, cần phải nhìn các hoạt động của giáo hội trong toàn thể chiều kích tôn giáo để có thể chống lại xu hướng cá nhân chủ nghĩa ích kỷ. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi các chính quyền Âu Châu bênh vực hôn nhân và gia đình. Đây là trường học dạy về nhân đạo với những hậu quả tích cực đối với cá nhân cũng như xã hội. Thật vậy, gia đình được kêu gọi sống và chăm sóc tình yêu thương và sự thật, sự tôn trọng và công bằng, sự trung thành và cộng tác, việc phục vụ và thái độ sẵn sàng đối với tha nhân, nhất là đối với người yếu thế. Trong thực tế, hiện nay các gia đình đông con phải chịu nhiều thiệt thòi, có mức sống thấp, khó đạt được tới nền giáo dục, phải mang nợ nần và có mức độ ly dị cao hơn.
Cairo, Đức Hồng Y Antonios Naguib, thượng phụ giáo hội công giáo Cốp, kêu gọi hòa bình và liên đới cho Ai Cập đang sống trong một khúc quanh lịch sử. Tuyên bố hôm mùng 2 tháng 2 vừa qua với hãng tin thừa sai Misna ở Roma, Đức Hồng Y Naguib nhận định rằng tất cả các lực lượng của Ai Cập phải hành động nhắm đến ích chung của toàn thể đất nước và tạo điều kiện cho bầu không khí hòa bình, liên đới và huynh đệ để giúp Ai Cập đi theo một hướng đi tốt. Theo Đức Hồng Y, Ai Cập đang sống trong một khúc quanh lịch sử có thể đưa tới những thay đổi tích cực và một tương lai tốt đẹp hơn cho các thế hệ tương lai. Nhưng chúng tôi cũng không được coi nhẹ những rủi ro và nguy cơ đang gặp phải trong hoàn cảnh này. Một số quan sát viên cho rằng cuộc nổi loạn của dân chúng Ai Cập hiện nay có thể có lợi cho nhóm các anh em Hồi giáo là lực lượng chính trong phe đối lập hiện nay. Như thế, cuộc sống của các tín hữu chính thống và công giáo Cốp tại nước này có thể trở nên khó khăn hơn so với hiện nay. Theo Đức Hồng Y Naguib, đa số dân Ai Cập mong muốn có sự chuyển tiếp ôn hòa sau khi Tổng thống Mubarak rời bỏ chính quyền. Ngài nói, nếu những cải tổ mà người Ai Cập đòi hỏi được các vị lãnh đạo chính quyền công bố, thì mục tiêu các cuộc biểu tình hiện nay được coi là đạt đích. Về phần Đức Thượng Phụ Senuda Ba, giáo chủ chính thống Cốp, Ngài cũng bày tỏ tin tưởng nơi khả năng của Tổng thống Mubarak trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay của Ai Cập.
Thành phố Cape. Hôm qua ngày 2 tháng 2, Hội đồng Giám mục Nam Phi đã kết thúc khóa họp kéo dài 9 ngày từ 25 tháng 1 vừa qua tại thủ đô Pretoria của Nam Phi. Các giám mục đến từ Botswana, Nam Phi, Swaziland. Trong diễn văn khai mạc đại hội, Đức Cha Puti Lagale, Tổng giám mục giáo phận Johannesburg, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nam Phi, nói về vấn đề bệnh SIDA và nhận xét rằng, khi Âu Châu nói về vấn đề luân lý quanh bệnh HIV-SIDA, họ nghĩ đến những con người đồng tính luyến ái. Tại Phi Châu, chúng ta nghĩ đến hàng triệu người dân thường, nam nữ và người trẻ. Theo chương trình của Liên Hiệp Quốc về bệnh HIV-SIDA, gọi là UNAIDS, có khoảng 5.600.000 người Nam Phi bị nhiễm HIV hoặc bị bệnh SIDA hồi năm 2009. Phi Châu Nam Sahara vẫn là vùng bị nặng nhất về bệnh này, với 67% tổng số người bệnh. 72% số người chết vì bệnh HIV-SIDA trong năm 2009 sống tại Phi Châu Nam Sahara. Đức Tổng giám mục Tagale kêu gọi Hội đồng giám mục miền Nam Phi Châu đầu tư về việc huấn luyện các thần học gia luân lý một cách toàn bộ, và Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của luân lý để xây dựng các cộng đoàn con người biết thương cảm và từ bi. Cũng trong diễn văn khai mạc, Đức Tổng giám mục Tagale kêu gọi các giám mục phát triển một cơ cấu để thảo luận và ứng dụng các kết quả của Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu kỳ 2, nhóm tại Roma hồi năm 2009, và tông huấn đúc kết Thượng Hội đồng Giám mục này sẽ được Đức Thánh Cha công bố vào tháng 11 năm nay tại Benin bên Phi Châu.
Washington, trong vòng 20 năm tới đây, một phần tư dân số thế giới là tín đồ Hồi giáo. theo một nghiên cứu do Trung tâm Nghiên cứu ở Mỹ thực hiện và công bố trong những ngày qua, thì vào năm 2030 tới đây, người Hồi giáo sẽ chiếm 26,4% trên tổng số 8 tỷ 300 triệu dân trên thế giới. Điều này có nghĩa là mỗi năm số người Hồi giáo gia tăng 1,5%, tức là gấp đôi tỷ lệ gia tăng 0,7% của các cộng đồng tôn giáo khác. Hiện nay, tỷ lệ người Hồi giáo là 23,4% trên tổng số 6 tỷ 900 triệu dân trên toàn cầu. Trong vòng 20 năm tới đây, 79 quốc gia sẽ có trên 1 triệu tín hữu Hồi giáo so với 72 nước hiện nay. Vào năm 2030, hơn 60% người Hồi giáo sống tại các nước Á Châu, Thái Bình Dương, và Pakistan trở thành quốc gia Hồi giáo đông nhất thế giới, vượt qua Indonesia. Tại Phi Châu, số người Hồi giáo tại Nigeria sẽ vượt quá Ai Cập trong vòng 20 năm tới đây. Tại Âu Châu, số người Hồi giáo sẽ tăng từ 44,1 triệu lên 58 triệu 200 ngàn người, tức là chiếm 6% dân số toàn đại lục. Riêng tại Bỉ, tỷ lệ dân Hồi giáo sẽ tăng từ 6 lên 10,2% và Pháp từ 7,5 lên 10,3%. Tại Thụy Điển, tỷ lệ dân Hồi giáo sẽ tăng gấp đôi từ 5% như hiện nay lên 10% trong vòng 2 thập niên tới đây. Riêng tại Hoa Kỳ, hiện nay có 1% dân số là người Hồi giáo, nhưng sẽ tăng lên 1,7% trong 20 năm tới, và người Hồi giáo sẽ đông hơn người Do Thái hoặc các tín hữu Anh giáo.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe nhận định của cha Samir Khalil Samir về cuộc nổi loạn tại Ai Cập.
Kính thưa quý vị thính giả, trong những ngày này, các cơ quan truyền thông thế giới liên tục nói về cuộc nổi loạn tại Ai Cập và trước đó tại Tunisia. Tại Vương quốc Jordani cũng như Yemen cũng có những cuộc biểu tình đòi cải tổ chính trị. Trong bối cảnh đó, cha Samir Khalil Samir, dòng tên người Ai Cập, một chuyên gia về Hồi giáo, đã viết một bài được hãng tin Asia News truyền đi hôm 28 tháng Giêng. Qua đó, cha khẳng định rằng cuộc nổi loạn tại Ai Cập không phải chỉ có tính chất chính trị, nhưng cả về tinh thần và Hồi giáo nữa. Thực vậy, trong những ngày qua, các nhà trí thức và chuyên gia thần học Hồi giáo đã đề ra một viễn tượng để cải tổ cả Hồi giáo. Họ đề cập đến những vấn đề như giá trị của phụ nữ và sự chung đụng giữa hai phái, sự phủ nhận chủ trương bảo thủ, tìm kiếm một lòng đạo đức thực tâm và tự do, chống lại thái độ vũ hình thức buộc phụ nữ phải mang khăn trùm đầu, và việc thực hành các nghi lễ khác, nhất là các học giả Hồi giáo này chào mừng đặc tính đời của nhà nước, cổ võ sự tách biệt giữa Hồi giáo và chính trị. Ngày 24 tháng Giêng vừa qua, tạp chí Ngày Thứ Bảy đã phổ biến trên Internet văn kiện về sự canh tân Hồi giáo. Văn kiện được soạn thảo dựa trên các cuộc phỏng vấn 23 học giả Hồi giáo, gồm các imam và các chuyên gia thần học. Văn kiện đề cập tới 22 điểm và có kèm theo những giải thích và bình luận. Chẳng hạn, xét lại các sách Hadith chứa đựng những lời gán cho Muhammad và các sách chú giải kinh Koran để thanh tẩy chúng. Chuẩn hóa từ vựng chính trị tôn giáo Hồi giáo, ví dụ từ Giza là thuế đặc biệt đánh trên các công dân hạng nhì, gọi là The Himi. Tìm ra một kiểu diễn tả mới về ý niệm chung đụng nam nữ, điều chỉnh quan điểm của Hồi giáo về phụ nữ và tìm ra những phương thức thích hợp về luật hôn nhân. Hồi giáo là một tôn giáo có tinh thần sáng tạo, tách biệt tôn giáo ra khỏi nhà nước, thanh tẩy gia sản những thế kỷ đầu tiên của Hồi giáo, loại trừ những huyền thoại và những gây hấn chống tôn giáo, chuẩn bị thích hợp cho các nhà truyền đạo Hồi giáo và trong lĩnh vực này mở cửa cho những người không theo học tại Đại học Al-Azhar ở Cairo theo các tiêu chuẩn rõ ràng. Nhìn nhận quyền của phụ nữ được trở thành tổng thống, mời gọi dân chúng đến cùng Thượng Đế do lòng biết ơn và sự khôn ngoan chứ không phải bằng những lời dọa nạt. Nhìn nhận quyền của các tín hữu Kitô được đảm nhận các chức vụ quan trọng kể cả chức vụ tổng thống. Vân vân. Đây là lần đầu tiên một văn kiện thuộc loại này được phổ biến dựa trên lập trường của các nhân vật Hồi giáo nổi tiếng. Văn kiện được sự chú ý đặc biệt của thế giới Hồi giáo và chỉ trong một ngày đã được phổ biến trên ít nhất là 12.400 mạng Ả Rập. Mỗi mạng này thu hút nhiều bình luận từ phía quần chúng.
Cha Samir nhận xét rằng, trong số 153 bình luận đầu tiên tạp chí ngày thứ Bảy nhận được, có tới 88,5% lên án văn kiện và cho rằng tài liệu này làm biến thái Hồi giáo hoặc là một toan tính thành lập một tôn giáo mới. Chỉ có 18 người chào mừng văn kiện này. Cũng nên nói thêm rằng trong số những người chống đối, có những người chỉ chống một vài điểm trong số 22 điểm. Dù sao, điều này cho thấy con đường canh tân Hồi giáo sẽ thật dài, đòi hỏi nhiều thời gian và cố gắng. Một khía cạnh đáng chú ý khác đó là dự phóng cải tổ Hồi giáo đã được công bố trên mạng ngày 24 tháng Giêng, tức là một ngày trước khi bùng lên các cuộc biểu tình tại Ai Cập chống Tổng thống Hosni Mubarak. Các cuộc biểu tình này có động lực chủ yếu là kinh tế và chính trị. Điều này có nghĩa là ngoài trào lưu chính trị còn có một trào lưu trí thức bất mãn với Hồi giáo được phổ biến trong 30 năm qua tại Ai Cập. Một thứ Hồi giáo bị bề ngoài hóa, đặt nặng những vấn đề bề ngoài như y phục, để râu, đội khăn che đầu, vân vân. Điều này chứng tỏ rằng tại Ai Cập cũng có một trào lưu toàn diện, tinh thần và chính trị, muốn cải tổ đất nước. Và vì Ai Cập là nước lãnh đạo ở Trung Đông, nên người ta có thể nghĩ rằng những biến đổi đang được đề nghị tại Cairo cũng sẽ lan ra toàn vùng Trung Đông. Có thể chính các cuộc biểu tình xảy ra trên các đường phố ở thủ đô Cairo có thể ảnh hưởng đến thứ Hồi giáo bề ngoài này. Đi sâu vào những bình luận về 22 điểm của bản đề nghị cải tổ Hồi giáo, cha Samir gợi lại một số điều như về việc chung đụng giữa các phái. Các bình luận về điểm này nói rằng các ulema Hồi giáo phải để ý đến những hoàn cảnh có sự chung đụng như vậy và thích ứng với luật Sharia. Nếu cần có sự chung đụng giữa nam nữ vì sự cần thiết thì không có gì là xấu. Ví dụ tại đại học có các nam nữ sinh viên, đây là một nhu cầu học vấn, vì thế không có vấn đề khi nam nữ sinh viên phải theo học cùng một lớp. Cũng vậy, đối với công ăn việc làm, điều tuyệt đối là tội khi nam nữ ở riêng với nhau, đồng chạm hôn hít. Trái lại những người bảo thủ thì quyết liệt loại trừ bất kỳ sự chung đụng nam nữ nào. Tại Ả Rập Saudi, các nam sinh viên được ngồi trước giáo sư trong phòng học chính, còn các nữ sinh thì phải ở trong một phòng khác, theo dõi những gì giáo sư giảng dạy qua máy truyền hình dây cáp.
Văn kiện cải tổ nhấn mạnh rằng Hồi giáo không cấm quan hệ giữa người nam và người nữ. Quan hệ này đang trở thành vấn đề tại Ai Cập vì chủ trương thanh lọc ngày càng lan tràn. Cách đây ít lâu có một giáo pháp của một tiến sĩ luật Hồi giáo đã gây kinh ngạc. Trong một chương trình truyền hình, một phụ nữ giải thích rằng do công việc đòi hỏi bà ta phải ở trong cùng một văn phòng với một người đàn ông. Nhưng đây là điều mà luật Sharia của Hồi giáo cấm. Phụ nữ ấy không thể bỏ công việc được nên đã xin các pháp sư Hồi giáo giúp đỡ. Vị ulema đề nghị giải pháp lạ đời, đó là phụ nữ ấy phải cho đồng nghiệp của bà bú sữa. Trước sự kinh ngạc của những người hiện diện trong chương trình truyền hình, vị ulema giải thích rằng nếu phụ nữ ấy cho người đàn ông đồng nghiệp bú sữa thì ông ta trở thành như con trai của bà, và như thế người ấy có thể ở trong cùng một văn phòng với bà ta, và hai người không thể có quan hệ tình dục với nhau, xét vì họ trở thành họ hàng với nhau. Những người hiện diện tiếp tục ngỡ ngàng, nên vị ulema bào chữa và nói thêm rằng không được phán đoán theo tình cảm nhưng theo luật. Pháp lệnh của ulema ấy đã tạo nên rất nhiều phản ứng mạnh, chống đối đến độ suýt nữa thì ông bị mất việc. Điểm thứ 6 trong danh sách 22 đề nghị nói về thánh chiến, jihad. Theo các nhà cải tổ của văn kiện, thánh chiến trong Hồi giáo là để chống lại những kẻ chiếm đóng các nước Hồi giáo. Kinh Koran dạy rằng, các ngươi hãy giết chết trên con đường của Thượng Đế, những kẻ chiến đấu chống các ngươi, nhưng không được đề ra sáng kiến gây hấn. Trong số các chú giải về câu này, người ta minh xác rằng đó là sự cấm giết những người không có võ khí, các trẻ em, người già, phụ nữ, các linh mục, đan sĩ, các nhà cầu nguyện. Và họ nói thêm rằng quan điểm tân tiến như thế đã có trong Hồi giáo từ năm 1400. Theo sự minh xác của các nhà cải tổ, thánh chiến chỉ được nhắm tự vệ và trên đất Hồi giáo mà thôi. Vấn đề được đặt ra khi người Hồi giáo thực hiện thánh chiến trong thời gian và không gian sai trái, ngụ ý là tấn kích những người Âu Châu chẳng hạn, họ là những người không ở trên lãnh thổ Hồi giáo. Khi nào, ai có thể và ở đâu có thể thực hiện được thánh chiến? Câu trả lời cho các vấn nạn này làm cho thánh chiến là điều đúng đắn theo quan điểm Hồi giáo. Qua lập trường đó, các nhà cải tổ Hồi giáo lên án nạn khủng bố Hồi giáo, các cuộc tấn công thánh đường Kitô tại Alexandria và Baghdad. Cũng cần nói rằng sự giải thích này có tính chất cổ điển, nhưng đáng tiếc là có nhiều giải thích trái ngược để biện minh cho các hành động khủng bố do người Hồi giáo thực hiện.
Về vấn đề tách biệt tôn giáo và nhà nước Hồi giáo, được nói đến trong điểm số 8, các nhà cải tổ dùng từ đặc tính đời, Almania. Trong Thường hội đồng giáo mục Trung Đông hồi tháng 10 năm ngoái ở Roma, các nghị phụ đã tránh dùng từ này, vì nó thường được người dân hiểu là chủ thuyết vô thần. Trái lại, trong văn kiện mới công bố, chính các nhà cải tổ Hồi giáo đã dùng từ Almania và giải thích đó là sự tách biệt giữa tôn giáo và nhà nước. Họ nói, đặc tính đời ở đây không được hiểu là sự chống lại hoặc đối nghịch với tôn giáo, nhưng là một sự bảo vệ tôn giáo, chống lạm dụng tôn giáo và mục tiêu chính trị hoặc thương mại. Trong bối cảnh đó, đặc tính đời là điều thích hợp với Hồi giáo và có thể chấp nhận được về mặt pháp lý. Cũng vậy, cần chống lại sự kiểm soát của nhà nước đối với các hoạt động của Hồi giáo. Các nhà cải tổ khẳng định thêm rằng, những gì làm cho tôn giáo xa rời đời sống chung là điều không thể chấp nhận được, và họ giải thích, cần phải khẳng định các quyền của Thượng Đế và các quyền của tôi tớ Thượng Đế, nghĩa là các quyền con người. Trái lại, đặc tính đời vô thần coi tôn giáo là một xiềng xích trói buộc và họ muốn một thứ tự do tuyệt đối. Quan niệm này trái ngược với Hồi giáo, vốn giới hạn một số tự do. Ai muốn chọn đức tin thì phải làm điều ấy với sát tín và chấp nhận các quy luật của tôn giáo, chứ không phải chơi đùa với các quy luật ấy. Nói khác đi, các nhà cải tổ Hồi giáo phân biệt giữa hai điều. Một bên là đặc tính đời cực đoan và bên kia là đặc tính đời tốt. Trên Internet, sự phân biệt này bị nhiều người Hồi giáo phê bình. Ví dụ, trên mạng của những người bảo tồn đạo lý, có một phê bình nói rằng, tất cả mọi người phải biết rằng đặc tính đời có nghĩa là vô đạo, và sự vô đạo là con đường mau lẹ dẫn đến chủ thuyết vô thần. Hồi giáo phải bài trừ con đường này vì trong đặc tính đời có mầm mống của tất cả sự ác. Lập trường của những người có chủ trương cải tổ tuy bị nhiều chỉ trích, nhưng cũng chứng tỏ tại Ai Cập đang nảy sinh một quan niệm về xã hội dân sự không nhất thiết đồng hóa với cộng đồng Hồi giáo.
Vừa rồi là nhận định của cha Samir Khalil Samir về cuộc nổi loạn tại Ai Cập. Tiếp tục chương trình, Kim Loan xin thuật lại câu chuyện một người bị quỷ ám, chúc tụng Đức Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội.
Vào thời Thánh Gioan Maria Vianney làm cha sở họ Arx, có một vụ quỷ ám rất nổi tiếng tại Pháp. Nạn nhân là một nam giáo dân Công giáo tên Antoine Gay. Anh Antoine Gay chào đời ngày 31 tháng 5 năm 1790 tại Lauternay, nhưng lớn lên dời về sống tại Lyon thuộc miền đông nam nước Pháp. Trong thời gian này, anh muốn dâng mình cho Chúa, nhưng nhiều ngăn trở khiến mãi đến năm 46 tuổi, anh mới thực hiện được nguyện ước. Anh vào tu viện Trappist tại Angouin và lãnh áo dòng trợ sĩ, nhưng anh chỉ được một năm thì phải xuất dòng vì bị bệnh thần kinh. Thực ra đây chỉ là những dấu hiệu bị ma quỷ quấy phá hành hung. Sau nhiều năm khám nghiệm và chữa trị, người ta cầm chắc bằng chứng là anh Antoine Gay bị quỷ ám. Năm 1853, anh được dẫn đến hội đạo Arx để xin Thánh Gioan Maria Vianney trừ quỷ. Vào ngày Chủ nhật mùng 4 tháng 12, Thánh Vianney cử hành thánh lễ trọng thể kính Đức Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, mặc dù lúc đó tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội chưa được tuyên bố. Tín điều này chỉ được Đức Chân Phúc Giáo Hoàng Pio IX công bố vào năm sau, mùng 8 tháng 12 năm 1854. Vậy mà một biến cố thật lạ lùng đã xảy ra tại nhà thờ xứ đạo Arx. Sau thánh lễ, anh Antoine Gay, người bị quỷ ám, đến quỳ trước tượng Đức Mẹ Maria, hai tay dang hình thánh giá, đôi mắt đẫm lệ, và qua môi miệng anh, ma quỷ đã bắt buộc long trọng tung hô Đức Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội như sau: Lạy Đức Maria, hỡi Đức Maria, bà là kỳ công tuyệt diệu của bàn tay Thiên Chúa, bà là thành quả trọng đại của điều Thiên Chúa làm nên. Hỡi thọ tạo vô song, bà làm cho toàn thể triều thần thiên quốc phải ngưỡng mộ, tán dương và tuân phục, như là mẹ đứng tạo thành. Bà được nâng cao lên trên hàng thiên thần và toàn thể triều đình thiên quốc. Bà ngự bên Thiên Chúa, bà là đền thờ Thiên Chúa. Bà cư mang trong dạ tất cả những gì là hùng dũng nhất, vĩ đại nhất, uy quyền nhất và đáng mến nhất. Hỡi Đức Maria, bà tiếp nhận nơi cung lòng trinh khiết của bà, đứng đã dựng nên bà. Bà vừa là trinh nữ, vừa là mẹ. Thật không có gì có thể so sánh được với bà. Sau Thiên Chúa, bà là tất cả những gì trọng đại nhất. Bà là người phụ nữ can trường. Một mình bà có thể chúc tụng Thiên Chúa, trỗi hơn tất cả triều thần thiên quốc hợp chung lại. Nơi bà không hề có mảy may bận nhơ, tất cả những ai dám nói rằng bà không thể vừa là trinh nữ, vừa là mẹ, đều là những người nói lộng ngôn. Bà được thụ thai mà không hề dính vết tội nguyên tổ. Bà thật là đứng vô nhiễm. Tôi xin chúc tụng bà, hỡi Đức Maria, nhưng hết mọi lời tôi chúc tụng bà đều được dâng lên Thiên Chúa, bởi vì chính Ngài là chủ tể của mọi sự lành. Ngoài trái tim của con chí thánh của bà ra, thì không hề có một trái tim nào khác có thể sánh ví với trái tim của bà. Ôi trái tim tốt lành, ôi trái tim triều mến, bà không bỏ rơi ai, ngay cả những kẻ vô ơn tệ bạc và cả những người mắc tội trọng. Trái tim bà đầy dịu hiền cả đối với những người khốn khổ, chỉ đáng bị trừng phạt, vậy mà bà cũng xin được cho họ ân thánh và lòng thương xót. Có biết bao kẻ tội lỗi đê hèn được nhờ bà mà ăn năn trở lại cùng Thiên Chúa. Ôi phải chi mọi con dân trên trần gian nhận biết bà, nếu họ biết đánh giá đúng mức lòng triều mến, quyền lực và lòng nhân hậu của bà, thì không một ai trong họ bị hư mất. Tất cả những ai biết chạy đến kêu cầu bà với trọn lòng tín thác và liên tục cầu xin bà, thì dù họ trong tình trạng nào đi nữa, bà cũng sẽ cứu giúp họ và bà sẽ muôn đời chúc lành cho họ. Tôi bị bắt buộc hạ mình quỳ dưới chân bà và xin bà tha thứ về tất cả những sỉ nhục mà tôi làm cho người bị tôi ám hại phải chịu. Tôi xin thú nhận rằng hôm nay là một trong những ngày lễ trọng đại nhất của bà trong năm, mà con chí thánh của bà bắt buộc tôi phải nói rằng đây là ngày lễ trọng nhất trong tất cả những ngày lễ của bà. Đọc kinh cầu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Lạy Đức Thánh Đồng Trinh Maria, mẹ đã vui lòng nhận lấy tước hiệu là Mẹ Hằng Cứu Giúp, cho được dục lòng chúng con trông cậy vững vàng, thì con này xin mẹ vũ lòng thương, cứu giúp con trong mọi nơi mọi lúc, khi phải các cơn cám dỗ, khi sa phạm tội, và khi gặp các sự khốn khó trong đời con, và nhất là trong giờ chết. Lạy mẹ hay thương, xin cho con siêng năng chạy đến cùng mẹ luôn luôn. Con tin rằng con siêng năng chạy đến cùng mẹ thì làm cho mẹ càng sẵn lòng nghe lời con. Xin mẹ ban cho con ơn trọng này là siêng năng cầu xin mẹ và được lòng trông cậy mẹ như con thảo. Ngỏ cho mẹ nghe lời con hằng cầu xin mà hằng cứu giúp con và ban cho con được ơn bền đổ đến cùng. Lạy mẹ yêu dấu hay thương giúp, xin mẹ ban phúc lành cho con và cầu bào cho con khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Lạy mẹ hằng cứu giúp, xin che chở mọi kẻ thuộc về con, ban ơn phù hộ cho Đức Thánh Cha, cho Hội Thánh, cho nước Việt Nam con, cho gia đình con, cho kẻ thân nghĩa, kẻ thù nghịch và hết mọi kẻ khốn khó. Sau hết cho các linh hồn đáng thương trong lửa luyện ngục.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Sứ mệnh của Đức Giêsu Kitô và các tông đồ loan báo nước Thiên Chúa theo Thánh Luca. Thank you.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu ý niệm nước Thiên Chúa trong các tác phẩm của Thánh sử Luca, tức Phúc Âm và sách Công vụ các Tông đồ. Vương quốc mà Đức Giêsu công bố và loan báo là vương quốc cứu thế, là nước Thiên Chúa, tin mừng của Chúa Kitô, tin mừng nước trời. Nhiều văn bản khác trong sách Công vụ nói rằng các tông đồ loan báo Chúa Giêsu Kitô. Ở đây tưởng cần ghi nhận sự tương xứng ý nghĩa giữa hai kiểu nói loan báo lời Chúa và loan báo nước Thiên Chúa. Cũng thế, kiểu nói loan báo vương quốc xem ra đồng nghĩa với loan báo Đức Kitô hay loan báo Đức Giêsu. Nói cách khác, Chúa Giêsu Kitô chính là tin mừng sống động. Đối với Thánh sử Luca, nước Thiên Chúa biểu tượng cho lời. Về điểm này, việc giải thích dụ ngôn người gieo giống rất có ý nghĩa, vì Thánh sử Luca là người duy nhất đồng hóa hạt giống với lời Thiên Chúa. Và đối với Thánh sử, các dụ ngôn biểu tượng cho các mầu nhiệm của nước Thiên Chúa. Vì thế vương quốc ám chỉ lời được công bố bởi Đức Giêsu, ngôn sứ thành Nazareth, hay tin vui cứu độ hoặc tin mừng. Còn hơn thế nữa, sứ điệp này chứa đựng Chúa Giêsu đấng là trung tâm của việc loan báo tin mừng. Nếu các tác giả các phúc âm nhất lãm khác dạy rằng các người được Chúa Kitô sai đi phải công bố biến cố vương quốc sắp ùa nhập vào trần gian, thì Thánh sử Luca nhấn mạnh sứ mệnh truyền giáo của các môn đệ là loan báo nước Thiên Chúa. Trước hết, Thánh sử Luca dạy rằng Đức Giêsu ngôn sứ thành Nazareth đã kết hiệp vào sứ mệnh của người không phải việc loan báo của 12 tông đồ mà thôi, mà cả việc loan báo của 72 môn đệ khác nữa. Liên quan tới việc gửi nhóm thứ nhất, tức các người bạn thân thiết nhất của Chúa Giêsu đi loan báo nước Thiên Chúa, phúc âm thứ ba đồng ý với phúc âm thứ nhất của Thánh Matthew trong nòng cốt. Tuy nhiên, trong biên soạn của Thánh sử Luca, chúng ta có thể rút tỉa ra một yếu tố đặc thù xác định các suy tư trước đó liên quan tới vương quốc. Bởi vì, trong khi theo Thánh Matthew, các vị truyền giáo phải công bố nước trời đã gần. Đối với Thánh Luca, nhóm 12 được mời gọi công bố nước Thiên Chúa bằng cách chèn vào đó ý tưởng nước Thiên Chúa đã hiện diện trong lời tin mừng. Nhưng trong sứ mệnh của 72 môn đệ, các vị này phải loan báo sự kiện nước Thiên Chúa đã gần. Chắc chắn sự khác biệt của việc gửi nhóm thứ hai này không thấy có trong các phúc âm khác là do việc ám chỉ số 72 theo chương 10 sách Sáng Thế, ám chỉ tất cả các dân tộc trên trái đất. Như vậy, trong biến cố Chúa Giêsu sai 72 môn đệ ra đi rao giảng, chúng ta nhận ra việc báo trước có tính cách ngôn sứ, công tác truyền giáo cho mọi dân tộc trên toàn thế giới. Trong giả thiết này, cần phải đề cập tới việc nước Thiên Chúa đã gần, bởi vì trong cuộc sống dương thế của Chúa Giêsu, các người ngoại giáo đã không được loan báo tin mừng, nhưng họ cũng không xa với việc lắng nghe và tiếp nhận lời của nước Thiên Chúa. Bổn phận chính của người môn đệ Chúa Kitô phải là bổn phận rao giảng nước Thiên Chúa và để kẻ chết chôn kẻ chết. Trong lời nói này của Chúa Giêsu chỉ có trong phúc âm Thánh Luca, chúng ta không chỉ có thể rút tỉa ra một ngôn ngữ mạnh mẽ và mâu thuẫn của khuynh hướng triệt để theo Thánh Luca, mà cả giá trị tối cao của việc loan báo nước Thiên Chúa nữa. Dấn thân đó phải ở hàng đầu trong trật tự các giá trị cuộc sống của người môn đệ. Ai ưa thích các nhiệm vụ khác của con người thì tỏ ra không xứng đáng với nước Thiên Chúa, hay không xứng đáng với cuộc sống vĩnh cửu, với vinh quang trên trời. Trả lời một người được kêu gọi theo Chúa, xin phép về chôn cất cha trước đã, Chúa Giêsu nói, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ, còn con hãy đi loan báo nước Thiên Chúa. Một người khác xin phép về từ biệt gia đình. Chúa Giêsu nói, ai đã cha tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không thích hợp với nước Thiên Chúa. Sau khi Chúa Giêsu về trời, các môn đệ đầu tiên đã nghiêm chỉnh dấn thân loan báo nước Thiên Chúa. Sách Công vụ miêu tả một cách chi tiết việc giáo hội loan báo tin mừng cho thế giới, và Thánh sử Luca thường dùng kiểu nói loan báo vương quốc để ám chỉ sinh hoạt truyền giáo của các tín hữu. Chẳng hạn như của phó tế Philippe loan báo nước Thiên Chúa cho dân chúng vùng Samaria như kể trong chương 8 sách Công vụ. Và sinh hoạt truyền giáo của Thánh Phaolô thành Tarso, tông đồ dân ngoại như kể trong các chương 19, 20, 28 của sách Công vụ. Như chúng ta đã lưu ý, kiểu nói trong văn bản chương 8 câu 12 sách Công vụ song song với kiểu nói trong văn bản chương 8 câu 4. Trong đó, Thánh sử Luca miêu tả và tóm tắt một cách ngắn gọn sinh hoạt truyền giáo của các môn đệ chạy trốn các vụ bách hại tại Judea. Họ loan báo lời Thiên Chúa, hiển nhiên ám chỉ tin mừng. Một cách tương đương như thế, phó tế Philippe đã loan báo nước Thiên Chúa cho dân chúng vùng Samaria, hay tin vui cứu độ tập trung nơi con người của Chúa Giêsu Kitô. Dân Samaria tin lời ông Philippe loan báo tin mừng về nước Thiên Chúa và về danh Đức Giêsu Kitô, thì họ đã xin chịu phép rửa, có cả đàn ông lẫn đàn bà. Một cách rõ ràng hơn nữa là sinh hoạt truyền giáo của Thánh Phaolô đối với dân Do Thái tại Ê-phê-sô. Chương 19 sách Công vụ kể lại rằng ông Phaolô vào hội đường và trong vòng 3 tháng, ông mạnh dạn rao giảng, thảo luận về nước Thiên Chúa và cố gắng thuyết phục họ. Ở đây việc loan báo vương quốc ám chỉ tin mừng, vì Phaolô hướng tới tín hữu Do Thái Ê-phê-sô và tìm cách thuyết phục họ đi theo con đường của Chúa Giêsu hay tin vào giáo lý mới của Chúa Kitô. Bối cảnh tương tự cũng có thể tìm thấy trong chương 28 sách Công vụ, kể lại sự kiện Phaolô bị quản thúc ở Roma, chờ ngày xử án vì là công dân Roma nên ông đã được phép thuê nhà trọ để ở. Ông tiếp xúc với các kiểu dân Do Thái ở Roma, họ hẹn ngày với ông và hôm đó đến gặp ông tại nhà trọ đông hơn. Ông trình bày cho họ và long trọng làm chứng về nước Thiên Chúa. Từ sáng đến chiều, ông dựa vào luật Mô-xê và các ngôn sứ mà nói về Đức Giê-xu để cố thuyết phục họ. Qua đó, chúng ta thấy rõ ràng ý nghĩa Kitô học của nước Thiên Chúa, trong nghĩa nó ám chỉ việc loan báo tin mừng. Trong di chúc tinh thần, tức diễn văn nói với tín hữu Mileto, vị tông đồ không thể mỏi mệt của dân ngoại, tổng kết sinh hoạt truyền giáo của mình như việc loan báo vương quốc. Phaolô nói với các tín hữu Mileto, giờ đây tôi biết rằng tất cả anh em, những người tôi đã đến thăm để rao giảng nước Thiên Chúa, anh em sẽ không còn thấy mặt tôi nữa. Hiển nhiên là Phaolô đã công bố Chúa Giêsu rao giảng vương quốc, nghĩa là tin mừng cho tín hữu. Sách Công vụ kết thúc với bản tóm tắt liên quan tới sinh hoạt truyền giáo của vị tông đồ dân ngoại, với hai kiểu nói song song, đóng ấn sự tương đồng giữa việc rao giảng vương quốc và giáo lý về Chúa Giêsu. Thật vậy, Thánh Phaolô đã sinh sống tại Roma trong vòng 2 năm trời, và từ khi tới thủ đô của đế quốc Roma, người đã tiếp đón tất cả mọi người, công bố nước Thiên Chúa và dạy dỗ các sự liên quan tới Chúa Giêsu Kitô. Như thế, sứ mệnh tin mừng tập trung nơi vương quốc, bắt đầu từ Galilea, đã tới khắp tận cùng trái đất, sau khi từ Galilea và Samaria đã lan sang các vùng Tiểu Á và Hy Lạp. Một cách đặc biệt, nước Thiên Chúa là của các trẻ em và những ai giống như chúng. Phúc âm Thánh Marco đã dạy rằng nước Thiên Chúa thuộc những người giống như các trẻ em, hay cho thấy sự đơn sơ, khiêm tốn và tin tưởng như trẻ em. Thánh sử Luca cũng hoàn toàn tiếp nhận giáo lý này và trích lại hầu như từng chữ phúc âm Thánh Marco, chỉ thêm chữ và. Thánh Luca viết trong chương 18. Người ta còn đem các trẻ thơ đến với Đức Giêsu để người đặt tay trên chúng. Thấy vậy các môn đệ la rầy chúng, nhưng Đức Giêsu gọi chúng lại mà nói, cứ để trẻ em đến với thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng. Thầy bảo thật các con, ai không đón nhận nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ thơ thì sẽ chẳng được vào. Cũng thế, phúc âm Thánh Luca trích lại hầu như nguyên văn, văn bản phúc âm Thánh Marco nói về chuyện người giàu khó vào nước Thiên Chúa. Trong cùng chương 18, Thánh Luca kể lại rằng có một thanh niên nhà giàu kia tới hỏi Chúa Giêsu xem anh ta phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp. Người đáp, chớ ngoại tình, chớ giết người, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, hãy thờ kính cha mẹ. Anh ta nói, tất cả những việc đó con đã tuân giữ từ thuở nhỏ. Nghe vậy, Đức Giêsu bảo anh, con chỉ còn thiếu một điều là hãy bán tất cả những gì con có và phân phát cho người nghèo và con sẽ được một kho tàng ở trên trời, rồi hãy đến theo ta. Nghe vậy, anh ta buồn rầu bỏ đi vì anh rất giàu. Đức Giêsu nhìn anh và nói, những người có của cải thì khó vào nước Thiên Chúa biết bao. Quả vậy, con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa. Khi con tim bị của cải cột buộc, con người mất tự do và không thể thanh thản cất bước theo Chúa Giêsu Kitô là đấng hoàn toàn không có gì hết, kể cả một hòn đá để gối đầu. Sự chiếm hữu, tìm kiếm và say mê của cải như thế là chướng ngại rất lớn cản ngăn con người đến với Chúa Giêsu để được ơn cứu độ.
Sau đây chúng tôi xin lược thuộc những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khích lệ các thành viên cộng đoàn Emmanuel tiếp tục sống linh đạo thánh thể, đào sâu tình hiệp thông và thực thi sứ mạng truyền giáo. Cairo, Đức Hồng Y Antonio Naquip, Thượng phụ Giáo hội Công giáo Cốp, kêu gọi hòa bình và liên đới cho Ai Cập đang sống trong một khúc quanh lịch sử. Vatican, sáng hôm qua Đức Thánh Cha đã tiếp kiến tân đại sứ Áo cạnh tòa thánh, ông Alphonse Clos, đến trình quốc thư và ngài kêu gọi các nước Âu Châu tôn trọng chỗ đứng của tôn giáo trong xã hội, bên vực hôn nhân và gia đình.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.